SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thường thì chúng tôi dùng tạp chí ngày hôm nay để nhìn lại những câu chuyện nổi bật ở trong tuần tại Úc. Nhưng mà như quý vị cũng biết, Úc đang trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Quốc hội cũng đã tạm ngưng rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để điểm lại những sự kiện nổi bật ở trong năm 2018 trên thế giới luôn. Thưa anh, năm 2018 bắt đầu với những căng thẳng một lần nữa xoay quanh vũ khí nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà năm nay có một cái điểm rất là đặc biệt là có một cái diễn biến, phải nói là một sự khai thông về mặt ngoại giao thật là đáng kể, tức là cái cuộc gặp giữa ông Donald Trump, tổng thống của Hoa Kỳ, và chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn, phải không anh?
Vâng, người ta thấy rằng là hồi nửa đầu năm 2018 thì dường như cái cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã lên đến tột đỉnh sau khi Tổng thống Donald Trump cũng như là Chủ tịch Kim Jong-un đã nghĩa là nã pháo qua lại bằng những cái lời lẽ rất là căng thẳng, rất là hung hăng. Tuy nhiên tình hình nó trở nên biến chuyển một cách khá ngoạn mục vào khoảng giữa năm, tức là khoảng tháng 6, khi hai nhà lãnh đạo này đã gặp nhau tại Singapore và thế giới cũng thở phào, nghĩ rằng là cái sự đe dọa của cuộc chiến tranh nguyên tử nó đã bị tịt ngòi với cái bản thông cáo chung giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn sau cái cuộc gặp gỡ lịch sử đó. Và cũng có ghi nhận là kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên năm 1953 đến nay đó, thì đây là lần đầu tiên một vị tổng thống của Hoa Kỳ mới gặp gỡ một nhà lãnh đạo của Bắc Hàn và ngoài cái lãnh thổ của cả hai nước.
Nhưng mà người ta cũng không chắc rồi thì cái nỗ lực ngoại giao đó nó sẽ dẫn đến cái gì, và có lẽ là trong năm 2019 có thể là sẽ diễn ra một cuộc gặp khác không anh?
Vâng, đó là cái đề nghị từ phía Bắc Hàn và Tổng thống Donald Trump cũng đã ghi nhận về cái lời mời đó và ông cũng ngỏ ý là sẽ gặp nhau một lần nữa vào năm 2019. Phải nói là từ trong cái hậu trường của các cái vận động ngoại giao này là công sức rất là nhiều của Tổng thống Nam Hàn Joe Biden và hai cái nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn cũng đã gặp nhau hai lần và cũng đây cũng là lần đầu tiên mà một nhà lãnh đạo của Bắc Hàn vượt qua cái biên giới, tức là cái vùng phi chiến mà muốn điếm để gặp gỡ nhau. Và có thể rằng là trong năm 2019 cả hai miền Nam Bắc cũng sẽ có những cái phát triển mới hay là có những cái diễn tiến nhằm thống nhất đất nước bằng một cái cách nào đó. Tuy nhiên người ta vẫn chú trọng hơn đến cái chuyện mà ông Donald Trump sẽ gặp gỡ ông Kim Jong-un một lần nữa với những cái điều kiện hoặc là với những cái nhượng bộ cũng như là những cái thỏa thuận có vẻ cụ thể và tích cực hơn về mặt phi nguyên tử hóa cái vùng bán đảo Triều Tiên.
Năm 2018 đánh dấu cuộc chiến ở Syria bước sang năm thứ 8. Thưa anh, thì các lực lượng đồng minh cũng như là quân đội của chính phủ Syria thì vẫn tiếp tục với cái cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS. Mới đây thì ông Donald Trump đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Syria. Thì người ta cũng tỏ ý lo ngại, mặc dù là IS trong thời gian vừa qua, trong 4 năm vừa qua là càng ngày càng yếu đi, nhưng mà không thể nói rằng là đã hoàn toàn diệt được IS. Cho nên là trước cái tin Tổng thống Hoa Kỳ quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Syria thì nhiều người tỏ ý lo ngại, nhưng mà ông ta nói rằng là ôi, không cần phải lo gì cả, bởi vì là nếu cần thì quân đội Mỹ sẽ đánh IS và làm vô cùng bất ngờ luôn, IS sẽ không biết đường đâu ứng phó hết cả. Thì có vẻ như là hơi lạc quan thái quá không anh?
Người ta cũng khó có thể mà đoán định được cái ý đồ của Tổng thống Donald Trump, bởi vì ông là một cái nhà lãnh đạo hay có những cái quyết định nó có tính cách gần như là trái ngược với cái sự tiên đoán của nhiều người, mà cụ thể là trong cái tình hình ở Trung Đông và càng cụ thể hơn là ở tình hình ở Syria. Khi Hoa Kỳ bắt đầu nghe là can thiệp vào vấn đề Syria 8 năm trước với cái lý do là chống lại cái quân khủng bố IS thì người ta nghĩ rằng, hay là ít ra là trong cái nhận định của ông Donald Trump, là cái vấn đề IS đã được giải quyết và cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở cái vùng này là không cứ cần phải kéo dài thêm, vì nó vừa gây ra tốn kém và nó vừa nghĩa là phân phát, nghĩa là trải mỏng cái tài nguyên của Hoa Kỳ sang những cái vùng khác nó có tính cách là quan trọng hơn. Và cũng vì cái quyết định này nó cũng đã mang lại nhiều cái quan điểm bất đồng ở trong cái hàng ngũ lãnh đạo của Hoa Kỳ, cụ thể là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, ông đã không có đồng ý với cái quan điểm của Tổng thống Donald Trump và vì vậy đã đệ đơn từ chức cách đây không lâu. Người ta cũng thấy rằng là ông Donald Trump về một mặt nào đó cũng đã có những cái lý luận của ông liên quan đến những cái vấn đề chi viện về quốc phòng của Hoa Kỳ, liên quan đến cái vấn đề trải mỏng cái lực lượng quân sự, cụ thể là các đơn vị quân đội của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông. Trong khi đó, cái mục tiêu đầu tiên là tiêu diệt quân IS phần nào đó cũng đã giải quyết được cái vấn đề này, mặc dù rằng là trong vài năm trở lại đây người ta không thể nào nói được là cái quân khủng bố IS đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng mà nó không còn là một cái mối đe dọa lớn nữa. Và dĩ nhiên theo lời ông Trump thì nếu mà nó có phục hồi trở lại thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giáng trả hay là tiếp tục có những cái biện pháp mạnh đối với cái vấn đề này. Dù như vậy người ta cũng tỏ ra rất là quan ngại, bởi vì ai cũng biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là một cái nhà lãnh đạo quân sự có tính cách là rất là quyết đoán và có cái khuynh hướng diều hâu, và ông ta muốn nghe là thanh toán dứt điểm cái quân khủng bố IS trước khi mà có thể dồn cái lực lượng hoặc là cái sự quan tâm đến những cái vùng trọng điểm khác, trong đó có cái vấn đề ở Biển Đông của vùng Đông Nam Á v.v.
Bây giờ chúng ta sang Anh. Sau cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả là người dân quyết định rằng là nước Anh sẽ rời khỏi EU, tức là Liên minh Âu Châu, những tháng cuối của năm 2018 là phải nói vô cùng bận rộn cho chính phủ của Thủ tướng Theresa May, người chuẩn bị cho cái việc rút ra khỏi EU vào tháng 3 năm sau. Thì bà Theresa May đã đưa ra một dự thảo thỏa thuận với EU và đã được các nhà lãnh đạo của EU ở Brussels đồng ý. Tuy nhiên lại không được các dân biểu ở trong Quốc hội Anh chuẩn thuận. Thì thưa anh, năm 2019 có vẻ là sẽ vô cùng gay go, không riêng gì cho bà Theresa May mà còn cho quan hệ ngoại giao giữa EU và nước Anh nữa.
Vâng, ai cũng biết là cái câu chuyện Brexit, tức là nước Anh rút khỏi cái Liên hiệp Âu Châu, là một cái biến cố rất là lớn cách đây 2 năm. Vì dù thế nào đang chăng nữa là Anh Quốc vẫn là một cái cường quốc trong số các cái quốc gia ở Âu Châu này, và cái sự ra đi của nước Anh đã tạo ra một cái khoảng trống rất là lớn, nếu mà không nói là một cái cuộc khủng hoảng khá như là có tính cách giai đoạn lúc đó. Nhưng mà không phải cái chuyện dân Anh biểu quyết là rời khỏi cái EU, nhưng mà là cái thủ tục của nó như thế nào trong một cái hạn kỳ 2 hoặc là 3 năm sau đó. Bởi vì người ta nói không phải rút là rút, mà là nguyên cả những cái hệ thống tiền tệ, hệ thống ngoại giao và tất cả những cái vấn đề giao thương mà từ trước đến nay Anh là một cái thành viên chủ chốt ở trong đó. Dĩ nhiên là nó nhiều cái vấn đề kỹ thuật ở trong này mà có thể là cá nhân bà Theresa May, tức là cái người chỉ kế tiếp cái nhiệm vụ thủ tướng sau khi dân Anh đã quyết định rút ra khỏi EU mà thôi, chứ không phải bà là cái người mà đưa ra cái cuộc biểu quyết đó. Dù thế nào đi chăng nữa, những cái gọi là râu ria mắm muối phía sau với cái cuộc mà biểu quyết đó, nó vẫn còn nhiều cái có thể nó có tác động đến cái nền kinh tế Anh nói riêng, và có thể làm gây ra một cái số các cái trở ngại về mặt kỹ thuật, về mặt cái hệ thống tài chính cũng như là giao dịch trong cái khối EU. Người ta tin rằng là có thể bà Theresa May sẽ vượt qua những cái thử thách này trong năm 2019 nếu mà bà có được cái sự ủng hộ của Quốc hội, mà Quốc hội Anh bây giờ này lại là khá là phân tán về mặt quan điểm cũng như là những cái thủ tục, những cái cách thức. Vì một số các cái dân biểu của Nghị viện Anh vẫn cho rằng là kết quả của cuộc trưng cầu dân ý Brexit đó nó không phải phản ảnh một cách trung thực cái ý muốn của người dân Anh.
Những người mà chống việc rời khỏi EU vẫn liên tục thúc giục chính phủ hãy tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác. Nhưng mà điều đó sẽ rất là rắc rối về mặt hiến pháp. Và trên chính trường Anh thì các dân biểu Anh họ cũng không muốn cái điều đó xảy ra. Chính phủ của bà Theresa May thì cương quyết là phải rút ra khỏi EU theo đúng như cái nguyện vọng của người dân mà thể hiện qua cái trưng cầu dân ý năm 2016. Bà Theresa May hồi nãy anh có nói rằng là có khả năng có thể vượt qua được cái này. Tôi không chắc lắm nhưng mà cũng có cái khả năng đó thật, bởi vì là bà Theresa May đã đồng ý rằng là bà sẽ không ra tranh cử thủ tướng nữa trong cái kỳ bầu cử tới, tức là một cái sự nhượng bộ để cho thông qua được cái Brexit.
Vâng, người ta nói là trong cái hậu trường chính trị của nước Anh thì những cái sự sắp xếp ở bên trong vẫn luôn luôn nó có tính cách quan trọng và nó có sức thuyết phục đối với những cái dân biểu đương nhiệm. Như chúng ta đều biết là cái phe mà gọi là không vẫn duy trì, muốn nước Anh vẫn duy trì ở trong cái cơ cấu EU đó, nó vẫn còn là một cái thế lực khá mạnh, mặc dù rằng là họ đã thất bại trong cái cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Nhưng mà nói như vậy không phải là cái tiếng nói thiểu số của họ không có trọng lượng, mà như anh đã nói là một cái cuộc tái trưng cầu dân ý về cái vấn đề Brexit này nó rất là nhiêu khê, rất là khó khăn và phức tạp, chứ không phải là đơn giản là chính phủ muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thì cứ làm như thế mà thôi, bởi vì nó còn phải có những cái ràng buộc đối với hiến pháp và luật pháp của nước Anh nữa, cho nên người ta không nghĩ rằng là trong năm 2019 hoặc là ngay cả năm 2020 một cái cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này được tái lập một lần nữa, mà người ta phải giải quyết căn cứ trên cái kết quả của cái cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 mà thôi. Cái lời tuyên bố của bà Theresa May về cái việc mà không có tiếp tục ứng cử nữa trong cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới của nước Anh được coi như là một cái sự thỏa hiệp giữa các bên, và có thể là vì cái vấn đề đó thì nhiều người có thể sẽ trong cái nghị viện Anh hiện thời cũng có thể là tương nhượng với bà bằng cái cách là đồng ý với những cái giải pháp mà bà sẽ đưa ra trong đầu năm 2019 sắp tới.
Trở lại nước Úc thì trong năm vừa qua, câu chuyện nổi bật nhất theo tôi, không hiểu anh có chia sẻ hay không, nhưng mà là cái chuyện đảo chánh, thưa anh, của Đảng Tự Do khiến cho Thủ tướng Malcolm Turnbull đã phải ra đi.
Dĩ nhiên đây là một cái biến cố quan trọng nhất trong cái chính trường của nước Úc trong năm 2018, khi mà hồi tháng 8 thì ông Malcolm Turnbull đã bị thách thức quyền lãnh đạo bởi một bộ trưởng của ông Peter Dutton, khi đó là đang giữ chức bộ trưởng di trú. Tuy nhiên cái cuộc thách thức quyền lãnh đạo này nó đã không thành công, nhưng mà nó ngược lại nó mang lại một cái sự thay bật đổi ngôi ở trong cái hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Tự Do. Và vì sau đó thì ông Scott Morrison được đảng đề cử sau khi ông Malcolm Turnbull rút lui khỏi một cái chức vụ thủ tướng. Đây là lần thứ 7 trong vòng 11 năm qua trong cái lịch sử của nước Úc thì có một cái sự thay đổi cái hàng ngũ lãnh đạo như thế, và người ta cũng ví cái việc mà đi ra đi vào như thế này một cách khá nghĩa là thường xuyên như vậy, như là một cái cánh cửa xoay vòng, để ông này đi rô bên kia đi ra vân vân. Nhưng mà ngược lại với cái người tiền nhiệm của ông Malcolm Turnbull là ông Tony Abbott, thì ông Tony Abbott sau khi là bị mất chức thì vẫn còn ở lại Quốc hội, ở lại Hạ viện, ngồi ở cái hàng ghế sau. Nhưng mà ông Malcolm Turnbull đã rời hẳn khỏi chính trường và trở thành một cái công dân bình thường mà thôi. Và chính cái quyết định mà rời khỏi chính trường này đã gây ra đã tạo nên một cái cơ hội là bầu cử bổ sung tại đơn vị Wentworth của ông, nơi mà Đảng Tự Do đã từng là một mình một chợ từ hơn 30 năm qua. Nhưng mà lần này chiếc ghế đó lại lọt vào tay một ứng cử viên độc lập, tức là nữ bác sĩ Karen Phelps. Đây cũng là một cái tiếng nói thể hiện một cái kết quả thể hiện cái tiếng nói của dân chúng ở trong cái khu vực bầu cử này, bởi vì họ không cho rằng là họ cho rằng là cái việc mà trút phế hay là đảo chánh hay là lật đổ ông Malcolm Turnbull là rất là bất công, và do đó họ không có chấp nhận cái đảng tự do hành xử một cái quyền lãnh đạo của họ một cách rất là khinh thị đối với cái người dân như vậy.
Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng đoán được tương lai của Thủ tướng Scott Morrison, hay là điều đó làm cho việc đoán ai sẽ thắng cái kỳ tuyển cử sắp tới trong năm 2019 khó hơn thưa anh?
Vâng, như chúng ta đều biết thì Úc sẽ có cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm tới, tức là từ đây đến đó chúng ta còn khoảng cỡ 5 năm nữa, và người ta cũng mong đợi một cái kế hoạch ngân sách của đương kim Thủ tướng Scott Morrison để coi thử là cái đường hướng của đảng tự do, hay là đúng hơn là liên đảng tự do quốc gia như thế nào trong cái nhiệm kỳ kế tiếp. Nhưng mà thưa quý vị, bất cứ một cái kế hoạch về kinh tế, về tất cả những cái chuyện khác nó như thế nào đến dân nữa đó, thì cái lòng tin của dân chúng vẫn là một cái yếu tố khá quyết định, bởi vì người ta biết rằng là cái người dân Úc, hay là đúng hơn là cái cử tri nói chung đó, thường thường quyết định cái lá phiếu của mình chỉ trong vòng cái tuần lễ, một hai tuần lễ sau cùng trước cái ngày bầu cử mà thôi. Cho nên tất cả những cái cuộc thăm dò hiện nay đều tuy rằng là đều chỉ đến một cái kết quả khá, nghĩa là khá u ám cho liên đảng cầm quyền tự do quốc gia, và hầu như là đảng lao động, tức là đảng đối lập, đang chiếm cái thế thượng phong. Nhưng mà chúng ta còn đến 5 tháng nữa mới đến cái ngày bầu cử, và có thể rằng là nhiều cái sự kiện bất ngờ cũng có thể xảy ra, hoặc là Thủ tướng Scott Morrison cũng có thể tạo, hoặc có thể đảo ngược tình thế bằng những cái nghĩa là chính sách của ông, mặc dù rằng là dân Úc cũng khá bất mãn về cái chuyện là chúng tôi bầu cho ông này đúng mà rốt cuộc là có được cái ông khác, và cái sự thay thế những cái nhân vật ở cái hàng ngũ lãnh đạo nó khá thường xuyên như vậy, nó tạo ra một cái sự bất ổn ở trong chính trị, cũng như là cái sự nghe là đảo ngược hoặc là cái chính sách của người tiền nhiệm, và do đó những cái cử tri Úc họ không có thích những cái gì có tính cách thiếu bền vững hoặc là bất ổn định như vậy.
Trong năm 2018, chính phủ cũng đã chính thức xin lỗi các nạn nhân cũng như gia đình của họ sau khi mà cái cuộc điều tra hoàng gia về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong các cái định chế của tôn giáo cũng như của chính phủ kết thúc. Trong khi một cuộc điều tra khác vào lĩnh vực tài chính và ngân hàng cũng đã hé lộ những cái câu chuyện mà tôi đoán rằng là trong năm 2019 chính phủ cần phải chấn chỉnh, và tôi nghĩ rằng là đó cũng là một trong những cái điều trước cái tình hình mà địa ốc như hiện nay sẽ là một trong những cái vấn đề mà trong năm 2019 người dân Úc sẽ phải quan tâm nhiều nhất. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, thân chào Quốc Vinh, và nhân dịp cuối năm chúng tôi xin gửi lời kính chúc đến quý thính giả của SBS Radio Tiếng Việt một năm mới an khang và hạnh phúc.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.